thế rồi sẽ phân, kẻ ở, người đi, mỗi người một ngã. Em cũng xin anh Xuân vào trường, nếu có chuyện chi bối rối thì anh như cứ nhớ tới em nha. Hễ nhớ tới em thì anh định tĩnh tâm hồn mà vượt các khó khăn, quên hết phiền não. Bệnh Xuân nói:
Qua sẽ làm y theo lời em dặn. Qua chúc em với chị hai ở nhà ăn vui mạnh khỏe luôn luôn. Qua đi tháng chạp bãi trường cuối năm qua về rồi chúng ta sẽ gặp gỡ lại nữa.
Cúc Hương đứng dậy, nói cô đi chơi đã lâu rồi nên cô cáo từ mà về, vì sợ ở lâu cha mẹ sai người đi kiếm. Chị hai không nỡ cầm. Cúc Hương nhìn Vĩnh Xuân với đôi mắt thân yêu, cô ứa nước mắt mà nói:
Em chúc anh Xuân đi học mạnh giỏi, nhớ mấy lời anh dặn hồi nãy nghe hôn. Em về nha chị hai.
Cúc Hương cầm khăn bước ra cửa, dây lại ngó Vĩnh Xuân một lần nữa rồi mới đi. Chị hai tỷ mời Xuân ăn thơm, cậu vì tình ăn một miếng, uống một tách nước trà, rồi từ giả ra về, hứa sẽ ra thăm hai tỷ một lần nữa trước khi xuống đò. Giữ lời hứa, còn một bữa nữa thì đi, Vĩnh Xuân ra thăm hai tỷ, xin chị ở nhà an ủi cho Cúc Hương vui lòng. Chị biểu Xuân cứ lo học tập, chị sẽ chăm nom việc nhà giùm cho, đừng lo chi hết. Sáng bữa sau, Vĩnh Xuân mặc sắc phục nhà trường, ăn uống no rồi, mới mượn người lối xóm, xách dụng hai gói xuống đò. Bà Hương Văn gửi thêm một đòn bánh tét nhỏ đặng trưa, con có đói thì ăn. Bà muốn đưa con xuống đò, Vĩnh Xuân không cho, nói rằng cậu đã lớn rồi, mẹ chẳng nên đưa rước như trẻ nhỏ. Vĩnh Xuân ra chợ, thấy hai tỷ với Cúc Hương đứng hó, cậu giở nón chào rồi đi thẳng xuống đò. Chú đò thấy cậu thì niềm nở, nói bữa nay đi gặp nước xuôi, chắc 4 giờ chiều sẽ tới Mỹ Tho. Vĩnh Xuân nghe như vậy thì mừng, thầm nghĩ đến 5 hoặc 6 giờ vô trường cũng kịp. Chuyến này hành khách có 4 người, xuống đủ rồi thì chú đò tiểu xuất phù và đặng mở dây đi cho kịp nước. Theo tân học phải lãng lơ nghề nếp của trường, đặng chăm chú học thức Tây Âu là tại nghe, phải đuổi theo tân học mới giải thoát cái nghèo được, mà trở nở tâm thành và thỏa mãn ái tình. Cả hai mục đích đều quan trọng, vì một là hiếu, hai là tình, phải đạt cho được cả hai mục đích ấy thì nợ đời mới trả xong, ân tình mới vẹn vẹn. Đi học lần này, Vĩnh Xuân được biết Cúc Hương chẳng những lo lắng cho cậu, mà ở nhà cô còn chăm nom, giúp đỡ luôn cho mẹ già nữa. Bởi vậy, lòng cậu nhẹ nhàng, quyết chí học cho thành công rực rỡ, cho xứng đáng với địa ý của người yêu thương mong mỏi. Cậu tận tâm nỗ lực học ngày đêm, học đặng lấy danh một trò giỏi nhất trong lớp. Không có một bạn nào theo kịp. Thiệt quá như năm sau, Vĩnh Xuân học giỏi hơn hết trong lớp, môn thế nào cậu cũng dịp giải nhất luôn luôn. Còn vài tuần nữa thì bãi trường, trên phòng văn của ông đốc học, người ta soạn những bài thi, đặng lập sổ phát phần thưởng. Một giáo sư, người Pháp, yêu Xuân, ông lấy sổ phần thưởng, mà biên á, rồi cho Xuân coi. Xuân được một phần thưởng danh dự, một phần thưởng giải nhất, còn cả phần thưởng theo bài thi. Hạng nhất đủ các môn, pháp văn, toán pháp, địa dư, vân vân. Xuân lấy làm vui lòng, vì thấy công lao cố gắng của mình, kết quả mỹ mãn, kết quả quá hy vọng trong một năm. Gần tới bãi trường, các giáo sư đã dạy bài vở dứt hết rồi, nên nó vô lớp mấy ổng giảng bài ngoại chương trình cho học trò nghe chơi. Có khi mấy ổng cắt cứ hỏi Xuân một hai chuyện chưa dạy tới. Xuân nghĩ rồi trả lời chúng, thì mấy ổng khen ngợi, làm cho Xuân được thêm danh giá cao. Còn 12 bữa nữa, phát phần thưởng rồi bãi trường. Cánh nhằm ngày 11 âm lịch, còn theo dương lịch thì 12 tháng chạp. Ngày ấy lại nhằm chủ nhật không có học. Vĩnh Xuân đọc sách và nói chuyện chơi với bạn tối này. Đêm ấy cậu khỏe trí vui lòng, không còn lo việc chi hết, chỉ trông chờ mau tới ngày bãi trường, đặng ôn sách thưởng về cho mẹ già phải chí và cho người yêu an tâm. Giữa lúc Vĩnh Xuân với học trò cả lầu đều mong giấc, tư bề vắng vẻ, trên dưới im lìm, sinh linh Vĩnh Xuân thấy Quốc Cường hiện ra đứng trên đầu giường của cậu, đưa tay vỗ mặt cậu và kêu họ nó:
"Anh Xuân, anh Xuân!" Thức dậy đặng em nói cho anh hay nè, em chết rồi. Chừng nào anh về, anh ra nhà chị Hai tỷ, chị sẽ thuật chuyện tại sao em chết cho anh nghe nha. Anh đừng có buồn rầu, cứ lo học tập cho thành công, theo như anh đã hứa với em. Về phần em thì đã sắp đặt sự giúp đỡ cho anh học đủ 4 năm, anh khỏi lo việc đó. Em chết oan ức lắm. Em sẽ xuống diêm đình em kiện về vụ người ta phá căn duyên của đôi ta. Em yêu cầu Diêm Vương cho phép em theo phò hộ anh ăn học, cho nên danh mạch chấp nối chỉ điều của đôi ta lại. Vậy anh cứ lo ăn học, chết cũng như sống, sẽ có em ở một bên anh luôn luôn. Anh đừng lo, chẳng sớm thì muộn, thế nào đôi ta cũng sẽ xung hợp. Thôi, em cho anh hay một chút đó thôi, em mắc đi chuyện, em ở lâu nữa không được. Em chào anh nha anh Xuân.
Vĩnh Xuân lồng cồng ngồi dậy, chưa hai tay ra chụp Quốc Hương. Hai cái đèn treo trên lầu dọi ánh sáng khắp các hàng giường, nhưng Vĩnh Xuân không thấy hình dạng Quốc Hương, không biết cô đi ngã nào, chỉ giọng cô nói vẫn còn vắng vẳng bên tai. Trời đã lập trong, đêm khuya mắt lạnh, thế mà Vĩnh Xuân đổ mồ hôi dầm dề, chảy nước mắt ướt mặt. Cậu ngồi ngó trông trông dưới phía, nửa mê nửa tỉnh, dường như kẻ mất trí mất thần. Cúc Hương chết, Cúc Hương chết rồi hiện hồn kiếm. Bà làm sao bà cho mình hay? Tại sao chết? Không có lý. Chết rồi thì làm sao mà nói dài như vậy được? Mình không nên tin, chắc là mình cứ mơ tưởng Cúc Hương nên chim bao thấy cô, chứ không phải thiệt sự. Mà chim bao thì thấy Cúc Hương hoặc ngồi muốn bán, hoặc nói chuyện với mình, chứ sao lại thấy cô kêu mình mà cho hay cô chết? Cô là tiểu, chừng về thì hỏi chị Hai tỷ, chị Y sẽ thuộc chuyện này cho mà nghe. Mình có nghĩ đến sự cô chết hồi nào đâu, mà chim bao thấy cô chết. Nếu kết quả Cúc Hương chết thì mình làm sao mà học cho tới cùng, mà học thêm nữa để làm chi? Mình vì cô nên học thêm, cặn lập thân cho cao, để tạo hạnh phúc gia đình mà chung hưởng với cô. Nếu cô chết, mình xây hạnh phúc gia đình đặng hưởng với ai mà học nữa? Trả thảo cho mẹ, mình làm giám tổng cũng có lương đủ nuôi mẹ ấm no, cần gì phải học cho nhiều mà bỏ má già nghèo nàn cực khổ. Nhưng không có cớ gì mà Khúc Hương chết được. Cô yêu mình, cô tin có ông tờ mắt bảo duyên nợ. Cô lại ép đến trước ông quan đế mà thề nguyện nữa. Cô cương quyết là vợ chồng với mình, vì vậy nên cô mới giúp tiền cho mình học thêm cho cao. Cô mới lãnh chăm nom mẹ mình, đặng mình yên khỏe trí mà học cho tinh tấn. Cô nuôi hy vọng, thấy có mọi thành tựu, chứ có điểm nào gieo rắc nghi ngờ đâu mà thất trí đến nỗi khuyên sinh. Không, không có lý mà tin Khúc Hương chết được. Kim bao là mộng mị, không nên tin cậy bậy mà buồn.
Nguyễn Xuân lấy khăn lau nước mắt rồi nằm lại, tính ngủ cho khỏe, không thèm nhét chuyện Kim bao nữa. Tư bề vẫn im lìm, canh khuya vẫn vắng vẻ, căn rằm vẫn khinh khinh. Tuy Vĩnh Xuân nghĩ Kim bao không đáng tin cậy, xong nằm nhắm mắt thì cậu lại thấy hình dạng Khúc Hương cứ vẫn vơ trước mặt. Cậu nghe lời Khúc Hương nói cứ văng vẳng bên tai, cậu bồi hồi trong lòng hoài, không thể ngủ được. Cậu nhớ Khúc Hương dặn, chừng về thì ra nhà chị Hai Tỷ, chị sẽ nói cho biết tại sao mà cô chết. Cô lại biểu cứ học tiếp cho nên danh, đừng buồn rầu mà bỏ dở đường công danh. Cô lại nói cô đã sắp đặt mà giúp cho cậu học đến cùng, vậy phần cậu cũng phải giữ lời, không được để thất ước. Cô lại còn nói cô đi kiện, đi thưa, thế nào vợ chồng cũng sẽ sum hiệp, đừng lo chi hết. Chú Hai Tỷ biết duyên cớ về cái chết của Khúc Hương, sao chị thương Khúc Hương như em mà chị không ngăn cản, không lập thế giải cứu, lại để cho Khúc Hương chết? Nếu Khúc Hương sắp đặt để giúp cho cậu có phương thế hợp đến cùng, càng lập thân, thì tự nhiên Khúc Hương biết trước cô phải chết. Đã yêu, cậu nên lo xa như vậy, sao lại bỏ mà chết? Phải cô mang bệnh, đau cầm kề nhiều ngày, nên cô biết sắp chết hay sao mà cô lo lắng trước như vậy? Khúc Hương nói cô đi kiện với Diêm Đình, cô chết có oan ức gì hay sao mà thưa kiện? Mà thưa kiện ai? Ai làm cho cô phải chết hay sao mà cô kiện? Mà cô đã chết rồi, sao cô còn nói chuyện sum hiệp? Cô dặn đừng buồn, đừng lo, chuyện gì mà thắc mắc quá, hiểu làm sao cho được. Nguyễn Xuân cho chuyện mộng mị không đáng tin, tuy vậy cậu vẫn nằm căng trở hoài, ngủ không được. Cậu nằm mỏi rồi cậu ngồi dậy, mà ngồi cũng như nằm, không khí cậu cứ nhớ điền Chiêm Bao kỳ quái đó hoài, nên cậu thức luôn tới sáng. Có mấy ngày sau, cậu cứ ngơ ngẩn, trong mấy giờ chơi, cậu cứ thơ thẩn đi riêng một mình, biến nói chuyện, hết vui cười. Học hạng nhất trong lớp, sẽ lãnh thưởng sách cả chồng, nhưng cậu bớt mừng, bớt khoái, cứ trông cho mau tới ngày bãi trường đang về coi chị Chiêm Bao thiệt nhỏ lẽ nào. Trong thì lâu mà rồi cũng tới, sớm mơ 24 tháng chạp dương lịch, trường làm lễ phát phần thưởng. Quyển Xuân lãnh một mình tới 10 quyển sách bìa đỏ, quyển lớn có, quyển nhỏ có, quyển nào cũng tốt đẹp vô cùng. Trong lúc vinh diệu được ông đốc học, mấy giáo sư cùng quan khách ngợi khen, thì Nguyễn Xuân hân hoan, mà chừng ôm sách lên phòng ngủ, sực nhớ lại Điền Chiêm Bao, thì sự hân hoan đó tiêu tan, rồi trong lòng bắt ngậm ngùi áo não. Lúc ăn cơm trưa có huấn lệnh của ông đốc học truyền xuống rằng tuy chiều mới bãi trường nhưng sách đã góp rồi mà phần thưởng cũng đã phát rồi, vậy buổi chiều học trò được thông thả đi chơi hoặc muốn đi về cũng được. Diễn Xuân muốn về gấp, ngặt buổi chiều không có đò, phải chờ đến sáng bữa sau đi mới được. Buổi chiều cậu lo gói sách gói tập xếp áo quần để vào rương, Đến 5 giờ chiều cậu mới ra bến chợ, kiếm đò mà hỏi cho chắc coi sáng bữa sau đò lui mấy giờ. Dĩ Xuân kiếm không có đò chợ Dòng mà lại thấy có đò chợ Vinh. Cậu hỏi đò chợ Dòng lên chưa tới hay sao? Chú đò chợ Vinh nói đò chợ Dòng đã nghỉ đưa cả tháng rồi và khuyên đi đò bao nhiêu và về tới chợ Vinh mấy giờ. Chú đò nói, đò của tôi một bữa lên một bữa xuống, sáng mai lôi 8:30 đò lui, chừng 2 giờ có trễ lắm là 3 giờ thì về tới chợ Vinh. Tiền đò 4 cắc, tới chợ Vinh cậu mướn xe ngựa vô chợ Dòng đi một mình thì 4 cắc nữa. Nguyễn Xuân gật đầu nói, sáng mai lối 8 giờ cậu sẽ chở Rương ra mà đi.
Đêm ấy nhằm lễ Giáng sinh, Noel, trước nhà thờ Thiên Chúa Giáo người ta treo đèn đủ màu, mà thấy nhà có đạo cũng cùng nhau đốt đèn qua cho đẹp. Ngoài đường thiên hạ đi qua đèn dập dìu, phần đông là nam thanh nữ tú, y phục nhỡn nha, vui cười ngã ngớn. Hồi chiều khi có học trò ở Mỹ Tho thì ra trước, học trò gốc ở Tân An, Sài Gòn và chợ lớn thì đi xe lửa cũng về rồi. Còn lại số đông thì chờ bữa sau có tàu, có đò hoặc có xe mới về được. Mấy cậu sửa soạn áo quần rồi rủ nhau đi qua lễ rần rần, chỉnh Xuân soạn đồ mà gói đặng sáng trở đi cho gọn. Chỉnh Xuân nóng lòng muốn về cho mau, cậu nằm giàu giàu được phần thưởng nhiều hơn chúng bạn mà không mừng gặp lễ Giáng sinh mà cũng không chịu đi xem chơi với chúng bạn. Sáng bữa sau, mới 7 giờ, Vĩnh Xuân đã kêu xe kéo chở Rương, sách, chiếu, mền đem xuống đò. Cậu đi ăn cho no bụng, rồi nhớ lần trước, mẹ ăn bánh mì lập xưởng mẹ khen ngon, cậu cũng mua vài cặp lập xưởng, vài ổ bánh mì với thèo lèo và cà tàu đem về cho mẹ. Chủ đò nói không sai, 2:30, đò về tới chợ Vinh, Vĩnh Xuân lên mướn xe ngựa đi chợ Dòng. Họ đòi 5 cắc, cậu gấp đi nên không thèm, kèn cửa biểu bắt kế xe đem liền là bến đò rồi chở đồ mà đi. Bà Hương Văn Thanh thấy con về, bà mừng nên lật đật bước ra hỏi, con về ngã nào mà đi xe ngựa? Đò chợ Dòng thôi đưa gần 1 tháng nay làm má lo quá, không biết trường con làm sao mà gì. Vĩnh Xuân vừa bước xuống xe vừa nói,
con về đò chợ Vinh rồi mướn xe ngựa về đây.
À, có đò chợ Vinh vậy cũng tiện. Anh Sa Phu bưng Rương và đồ đạc xuống, mẹ con bà Hương Văn rước xe vô nhà. Vĩnh Xuân lấy tiền trả xe và cảm ơn. Anh Sa Phu từ giả lên xe mà đi. Vĩnh Xuân lột nó và cởi áo bỏ trên giá, rồi hỏi mẹ.
Cô Tư, con của Hai Mỹ, buôn bán gạo ở đầu cầu sắt, cô chết rồi phải không má?
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Vị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.
Xin chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, diễn đàn của người Việt tự do, phát thanh từ thủ đô Hoa Chỉnh Đốn trên tần số đặc biệt mỗi ngày 24 giờ. Chương trình được thực hiện bởi những người con dân nước Việt với một tinh thần bất vụ lợi, không có sự điều khiển, ảnh hưởng hoặc tài trợ vật chất của bất cứ một cơ quan chính phủ, đảng phái hoặc hội đoàn nào, với một hoài bão để cùng góp tay xây dựng một cộng đồng Việt Nam ngày càng vững mạnh. Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến xây dựng cùng mọi hỗ trợ về tinh thần và tài chính của quý vị khán giả để chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ngày càng phong phú và có thể tiếp tục trên con đường phục vụ cộng đồng. Mọi đóng góp, xin quý vị gửi về địa chỉ Vietnamese Public Radio, số 900 South Washington Street, phòng 302, Falls Church, Virginia 22046. Hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 703-533-0011. Quý vị khán giả ở xa có thể liên lạc qua số điện thoại miễn phí 1-888-264-1528.
Sau đây kính mời quý vị theo dõi tiếp thì 10 chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Kiều và Nam Anh. Vĩnh Xuân lột nó và cối áo bỏ trên giá, rồi hỏi mẹ.
Cô Tư, con của Hai Mỹ, buôn bán gạo ở đầu cầu sắt, cô chết rồi phải không má?
Ừ, sao có hay?
Con đi đò rồi, con nghe họ nói.
Con đó, nó học chữ Nho với ông Giá Huân đó mà. Nó chết từng mười mấy bữa rồi.
Trời đất ơi, thiệt vậy hay sao má?
Thiệt chứ. Vĩnh Xuân kéo ghế mà ngồi, rồi hai tay bụng mặn khóc sống lên. Bà Ứng Dân ngạc nhiên nên bước lại gần mà hỏi. Con quen với nó nhiều lắm hay sao mà nghe nó chết con khóc dữ vậy? Vĩnh Xuân cứ khóc, cậu không trả lời. Bà Ngô Văn tuy không biết tâm lý học, xong thấy con đang buồn thảm, bà không hỏi nữa, để cho con khóc đặng nguôi bớt nỗi lòng rồi sẽ nói chuyện. Bà đi ra sau, tính nấu cơm cho con ăn, vì từ sớm mơ tới giờ chắc ăn bánh chứ chưa có hộp cơm trong bụng. Vĩnh Xuân không dọn dẹp hành lý, cứ ngồi khóc rất lâu, rồi chống tay trên bàn mà ngó ra ngoài lỗ, mặt buồn hiu, trí suy nghĩ. Bà Hương Dân thấy cơm cạn rồi bà mới trở ra trước. Coi con đã hết buồn rầu hay chưa? Vĩnh Xuân thấy mẹ liền hỏi.
Má có biết là cô Cúc Hương đau bệnh gì mà chết vậy không má?
Tên nó là Cúc Hương hay sao?
Phải, cô học với Nho với con thầy trưởng giáo huân đó. Thầy con thấy cô học giỏi nên đặt hiệu Cúc Hương cho cổ, để kêu cho thanh nhã mà.
Má biết mặt nó, chứ không có quen. Má nghe họ nói cha mẹ nó ép trả nó cho con nhà giàu nào đó ở trong Vĩnh Hữu. Nó không chịu, hiền mỹ đánh đập, rúng ép, nó tích trí nên tự giận mà chết.
Vậy à, má nhớ cô chết bữa nào hay không vậy má?
Má không có nhớ nổi.
Con xin thưa thiệt cho má rõ, cô Cúc Hương là tình nhân của con. Con với cô có đến chùa ông Quan Đế, thề nguyện kết nghĩa vợ chồng với nhau. Cô lo buôn bán mà nuôi con ăn học. Chừng nào con học nên danh rồi sẽ cưới cô.
Vậy hay sao?
Thiệt vậy, con nói giấu với má rằng chị Hai Tỷ bao cho con. Thế thiệt là cô Phúc Hương đó, cô đã đưa 15 đồng cho con đi học năm nay đó. Hai bộ quần áo mai cho con đó là của cổ, còn giống xuyến chị Hai Tỷ đem cho má đó cũng của cổ nữa.
Trời Phật ơi, nó thương con tới như vậy làm sao? Nó đã lo lắng cho con ăn học mà nó còn lo cho má nữa.
Cô sợ má nghèo nàn rách rưới, con buồn con bỏ học để ở nhà làm thầy giáo mà nuôi má. Bây giờ cô lãnh giúp đỡ luôn má nữa. Cô sợ mang tiếng nên phải cậy chị Hai Tỷ ra mặt làm giùm.
Hèn chi, con Hai Tỷ giận má, nếu mà có thiếu hụt hoặc có chi bối rối thì cứ cho nó hay, nó sẽ giúp má. Mẹ con mình nghèo mà có người thương yêu lo giúp đỡ như vậy thì may quá. Con nghe nó chết con khóc phải lắm. Bây giờ má hay cuộc tình duyên của con dở lỡ, má cũng động lòng. Cha chả, con còn học tới 3 năm nữa, Cúc Hương mà chết con làm sao mà học tiếp cho được.
Con cũng bụng rụng tay chân, tán loạn đầu óc, còn hết muốn học hành gì nữa má ơi.
Vĩnh Xuân bước lại phá mở hóa sách phần thưởng trình cho mẹ quay và nói:
vì con mang nặng ân tình của Cúc Hương nên trót một năm nay con cố gắng học ngày học đêm, không thèm vui chơi chi hết. Con thành một trò giỏi nhất trong lớp, cuối năm con mới được lãnh phần thưởng nhiều đây. Chứ khi con biết trước sẽ có việc đau khổ như vậy, năm ngoái con xin làm giáo tẩm nhằm giúp đỡ má khỏi học thêm một năm mà Cúc Hương cũng khỏi bực tức đến tự tử.
Vĩnh Xuân nói tới đó rồi khóc nữa. Bà Hương Văn nói: tại vợ chồng Hai Mỹ ham giàu ép gả con nên mới sanh tai họa. Để thủng thẳng nghe coi ép gả cho con nhà giàu nào ở đâu mà ép cách nào mà con nhỏ bực chi đến tự giận.
Để tối con ra thăm chị Hai Tỷ, con hỏi lại cho rõ ràng rồi sẽ liệu.
Chắc con Hai Tỷ biết rõ.
Đêm rằm tháng 10 này con ngủ, đôi nửa đêm con mơ màng thấy Cúc Hương đứng trên đầu giường vỗ mặt kêu con mà nói cô đã chết rồi. Cô biểu con về hỏi chị Hai Tỷ thì không biết tại sao cô chết. Cô khuyên con cứ tiếp tục học, đừng buồn rầu, đừng thối chí. Cô đã sắp đặt giúp con học đến cùng theo như lời cô đã hứa với con, vậy con phải học cho nên danh đặng sao vợ chồng xung hiệp.
Chết rồi mà xung hiệp nổi gì?
Con cũng không hiểu tại sao con nói kỳ một vậy. Con không tin, con cho chim bao là mộng mị. Chuyện về đây nghe má nói cũng không tự giận, con chết điên luôn. Thì con không về ở nhà có việc rắc rối bất ngờ như vậy. Con không có nghĩ đến chuyện cha mẹ con ép gả cô rồi cô tự giận. Cha mẹ gả cô không chịu thì thôi, chứ sao lại quỷ mình đi. Giận mà làm như vậy thì thiệt thân mình chứ có hại cho ai.
Con không nên trách nó, cha mẹ biểu mà nó không vâng lời làm sao được con.
Tại tam tùng nên Cúc Hương chết, con hiểu rồi.
Vĩnh Xuân khóc nữa. Bà Hương Giang nói: cơm hơi chắc chín rồi, để má đi hâm đồ dọn cho con ăn, rồi con á ra hỏi con Hai Tỷ cho rõ công chuyện. Vĩnh Xuân mở qua bánh mì lạp xưởng, tra tàu và thèo lèo đưa cho mẹ. Bà Hương Văn đem để hết trên bàn thờ, chỉ lấy một ổ bánh mì với một cặp lạp xưởng đem vô trong đặng nướng lạp xưởng và dọn cơm. Vĩnh Xuân tính ăn cơm rồi á đi thăm Hai Tỷ liền, nên cậu không thay đồ mát. Cậu đi qua đi lại mà suy nghĩ. Thầy mình thường nói, nho học giúp cho con người nắm giữ thuần phong mỹ tục. Cha chả, đàn bà con gái, nếu giữ cho tròn, tam tùng, tứ đức, thì có khi nguy hại quá. Cúc Hương cảm nhiễm nho giáo, cô bị câu, tại gia tùng phụ. Cô không được phép trái ý cha mẹ, nên cô bối rối. Không biết làm sao cho khỏi lỗi với cha mẹ, mà cũng không khỏi thất ước với mình. Chắc tại như vậy, nên cô quyên sinh cho trọn hiếu vẹn tình, chứ có gì đâu. Người học